南无九百岁阎罗在海中日在地间等三国中亚康高老等南三位一人等满方红一等用三国三大万九有三大地间等在三个等在海中日中在人好伴中人伴伴伴来给人九天八阳来命运有安福安生到梦在梦在上安蓝心来地地门欢迎在中国内不能高者在中地来海来阳在牛在中人不见等等等地缘中缘难同的那功能高强那就是天和功能正那蓝正正正的三那功能高强那三年也在小婚恋红当来用来正正那功能高强有功能正当江东的八卦东半夜中天来湖南高人我的南东方就是南边我们的东来南拉湖南高人大理当年来自街空在这天南中间大拉湖南高人别中间天有地中法理安龙在夜间八卦不乱高等拥有三层花等夜间大梦对在安龙八卦不乱高等送法门来得非三代君我瓦涅桑拉古兰高强地主强别在
神功能
送少的来把我念拉古兰高强应得很有悲空就脑袋灯来得安放拉古兰高
南无无他呀，đây là chương trình thuật khóa trên sân khấu mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ New York từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng giờ New York. Từ giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Hôm nay là ngày thứ 6, 10 tháng Giêng năm 2014. Thuật khóa tiếng Đáp qua sinh Malinda Pavanha. Đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của dây bầu do Đệ Đức Pháp Tính giảng dạy. Con xin kính để mở đầu chương trình xin mời Đệ Đức Minh Hạnh lên đọc kinh, đọc kinh Đảnh Lễ Tam Bảo. Con kính mời, con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh.
Nhất
tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng diệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính cảm ơn đệ đức minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay là ví dụ về đặc tính của dây bầu. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Thầy Giả. Cái đây là chị Tổng Đức Thần Đạo Cảm Vi Phật Tử. Thứ gì hôm nay là một hôm nay có một thí dụ. Và có lẽ nếu chúng ta sống ở miền quê hay là sống ở những nơi mà trồng rẫy thì thí dụ này rất là dễ hiểu, rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà không có sống ở miền quê, chưa bao giờ thấy những loại dây leo của hoa mộng như trường hợp của dây bầu, quý vị có thể vào trong Google Maps, trên lưỡi Google Image, đánh cái chữ dây bầu thì nó sẽ hiện lên những cái dây bầu để quý vị có thể thấy được. Có một số dây leo thưa quý vị, từ cái thân đó, nó bám vào cái vàng. Nhưng mà riêng về một vài loại như là dây bầu, dây khổ qua, thì thưa quý vị, cái dây nó lại có cái râu. Chúng ta tạm gọi là cái râu như vậy. Và cái râu này đó, nó giúp nó đi tìm những cái nơi để ta bám vào. Ví dụ như cái vàng người ta làm sẵn cái hàng, rồi nó cuốn và từ đó thì nó cho cái dây bầu hay là những cái dây khổ qua được leo một cách thoải mái ở trên cái vàng. Đây là một cảnh rất là quen thuộc. Thì hôm nay chúng ta được nghe một cái ví dụ dựa trên hình ảnh này. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó thì quý vị chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay qua bài giảng của Đại Đức Phật Tịnh. Xin mời quý Phật tử có thể đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính lãnh lễ thượng tọa sắc đẳng, thượng tọa tự quyền, đại đức pháp, kính lễ đức minh hạnh và chư tôn đức tăng ni hiện diện trong room, kính chào quý Phật tử. Con xin phép đọc bài giảng hôm nay là ví dụ về đặc tính của dây bầu. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của dây bầu nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Sâu đậy giống như dây bầu dùng những sợi tua đeo bám ở cọng cỏ hoặc ở khúc cây hoặc ở dây leo rồi phát triển lên vật trên vật đó. Sau đại dương tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập có ước muốn tiến triển ở phẩm vị a la hán thì nên dùng ý đeo bám ở đối tượng trong hoặc nên là đề mục thiền rồi tiến triển ở phẩm vị a la hán. Sau đại dương điều này là một tính chất của dây bầu nên được hành trì. Sau đại dương điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta vì tướng quân chính pháp nói đến. Giống như cái gọi là dây bầu đeo bám ở cọng cỏ, ở khúc cây hoặc ở dây leo bằng những sợi tua rồi từ đó phát triển lên trên. Y như thế người con trai của Đức Phật có ước muốn về quả vị A-la-hán thì nên bám ở đối tượng đề mục thiền rồi tiến triển ở quả vị vô học. Con kính cung thỉnh đại đức phát tiến từ bi quan hỷ xuất giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Đối với cái sự mà tu tập ngài tu tập cái dòng luân hồi này, thì ai cũng biết mình sau cái kiếp sống này sẽ có một cái kiếp sống như thế, thì người ta biết một cái sự đại khái vậy thôi, nhưng mà hỏi tìm cái con đường, tìm cái con đường mà để mà chấm dứt cái sự mà tái thân từ cái kiếp sống này đến cái kiếp sống kia đó, thì quý vị thấy rằng không, cái điều này nó rất là khó, nó rất là khó, có ai biết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời khi mà chúng ta đang sống với cái cuộc sống này, thì chúng ta thấy rằng có bao nhiêu người biết đến Phật giáo, rồi bao nhiêu người biết đến chánh pháp, thì cái số này rất là ít quý vị. Còn lại thì mọi người là người ta tự nhiên là người ta cam chịu, người ta cam chịu cái cuộc sống này, có nghĩa là người ta nghĩ rằng là sống ở trên đời này thì nó phải có già có bệnh rồi nó chết rồi nó có một cái cuộc sống khác, là người ta hình như là người ta chấp nhận cái cuộc sống này. Nhưng mà chính thứ thì đối với những người mà ở trong Phật giáo này, hoặc là những người mà có duyên lành á, thì quý vị thấy rằng á, các vị này không có mà không có cái ý mà chấp nhận người, các vị này không có cái ý chấp nhận như vậy, thì cái sự mà không có cái ý mà chấp nhận cái điều này á, nó đến với mình qua nhiều cái cách. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với chúng ta không có chấp nhận cái sự luân hồi, có nghĩa là chúng ta muốn tu làm sao mà để thoát khỏi cái sự luân hồi, thì tại sao mà chúng ta biết được cái này, tại sao mà chúng ta biết được cái này, hoặc là tại sao mà chúng ta muốn tu để chấm dứt sinh tử luân hồi đi? Thì đối với tất cả chúng ta, những người ở trong dung này, là tại vì chúng ta thân cận với Phật pháp, chúng ta thân cận với Phật pháp, chúng ta nghe chánh pháp, chúng ta thân cận với những vị thuyết giảng, hoặc là những vị thiền sư, hoặc là chúng ta thân cận với kinh điển, thành ra chúng ta mới có cái kiến thức. Chúng ta sợ cái dòng sinh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta sợ cái sự mà chấm dứt mạng sống của mình, thành ra chúng ta mới tu tập, là chúng ta mới tạo phước bằng cái cách này, chúng ta tạo phước bằng cái cách kia. Còn một phần nữa thì chúng tôi muốn nói rằng là còn cái số người mà còn lại có nhiều khi là do họ có cái duyên quý vị. Ví dụ như họ có cái duyên như thế nào, như ở trong cái bài Pháp Bút Kinh mà ngày hôm nay mà ở bên Rung người ta mới học á, nói về cái vị trưởng giả Chiết Tăng, thì ngài Ananda nó mới hỏi Đức Thế Tôn rằng là trưởng giả Chiết Tăng này nè, khi mà đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn á, thì mới có nhiều cái lợi lộc mà nhiều cái danh xưng đến với trưởng giả, hay là đi đến với bất cứ vị nào cũng được như vậy. Thì Đức Phật nói rằng với ngài Ananda là không phải như vậy. Nếu mà trưởng giả Chiết Tăng đi đến gặp những cái vị tôn giả, những cái vị tỳ kheo khác á, thì trưởng giả Chiết Tăng này cũng được nhờ cái sự phát sinh lợi lộc như vậy. Thì ngài Ananda ngài mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn vậy chứ ngày xưa đó là ở trong quá khứ đó, trưởng giả Chiết Tăng này đã tạo cái phước gì, thì lúc đó Đức Phật đã thiết lại câu chuyện tiền thân của trưởng giả Chiết Tăng ngày xưa đã cúng dường đến những cái vị sa môn ở trong rừng, và khi mà trưởng giả tiền thân với vị trưởng giả này khi mà cúng dường thì cái vị này phát nguyện ở trong tương lai là đi tới đâu cũng có những cái quà tặng của chư thiên và nhân loại. Thì rồi do cái duyên lành đó mà ở trong thời nay trưởng giả Chiết Tăng gặp được các vị thánh tăng thuyết giảng ngày Ma Ha Na Má chứng đắc Tu Đà Hoàn, và dần dần tu tập đến chừng gặp Đức Phật chứng quả A La Hán, rồi chứng quả A La Hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói nhất là cái điều này chí mình, có nghĩa là đối với chúng ta là do ở trong thời nay chúng ta có cái duyên lành, chúng ta gặp được giáo pháp, gặp được Phật pháp, thành ra chúng ta muốn được thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Còn một số người còn lại do có duyên lành ở trong quá khứ, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng ở trong thời nay thì là ai có duyên lành ở trong quá khứ, là những vị hòa thượng đã khai mở hoặc là đem cái đạo nguyên thủy này, đem cái giáo pháp nguyên thủy này để mà về giảng dạy lại ở tại Việt Nam, thì những cái vị đó quý vị thấy rằng là do có duyên lành ở trong quá khứ, thành ra chẳng những tu tập rồi còn đem giảng lại và đem để mà truyền ở tại cái đất nước Việt Nam này, thì như vậy những quý vị đó là có duyên lành ở trong ẩn. Không biết quý vị có nghe được cái âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi tiếp theo thì bây giờ chúng tôi muốn nói về cái điều mà ở trong cái đoạn này tôn giả Gassina nói rằng là cái sự mà đeo bám giống như cái sự dây bầu có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đời sống của cái vị hành giả hay là đời sống của cái vị chỉ kêu phải có cái sự thiết tha, có cái sự thiết tha trong cái sự tu tập, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là luôn luôn mình phải luôn luôn phải lo như là bám sát cái đề mục và tu tập. Thì quý vị thấy rằng những cái vị hành giả hoặc là những vị tỳ kheo thời xưa khi mà tu tập những cái đề mục nào thì phải luôn luôn bám sát cái đề mục đó, y như cái sự dây bầu mà nó bám ở trong một cái ngọn cỏ, một cái cọng cỏ hoặc là một cái thân cây gì đó. Cái sự bám sát đó thì như thế nào thì cái vị hành giả hoặc là cái vị tu tập cái vị tỳ kheo tu tập phải bám sát giống y như vậy. Sẵn nhân dịp này thì chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy rằng thường thường thì đối với chúng ta mà khi mà chúng ta gặp Đức Phật thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật mà gặp một vị tỳ kheo hoặc là gặp một cái vị nào mà ngài thuyết giảng cho cái vị đó nghe thì ngài kêu cái vị đó tu tập như thế nào? Trước tiên là hãy thanh tịnh giới, sau đó tu tập niệm và định. Quý vị thấy nhầm, Đức Phật nói với vị đó trước tiên là phải thanh tịnh giới, sau đó sẽ tu tập niệm và định, rồi uống nắng trí tuệ cho chân chánh, uống nắng trí tuệ cho chân chánh để loại trừ những cái tà kiến. Thì vậy thì ở đây chúng ta tu tập đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà đối với những vị cư sĩ hoặc là những vị hành giả bình thường hoặc là những vị nào mà bình thường thì Đức Phật hoặc là các vị thiền sư ở trong thời gian như vậy, các vị kêu mình hãy thanh tịnh giới, có nghĩa là mình làm sao cho giới mình được vững chắc, có nghĩa là mình giới mình vững chắc đó, là có nghĩa là chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta có cái sự phòng hộ mà lúc bấy giờ chúng ta phòng hộ bằng giới, chúng ta phòng hộ bằng giới. Khi mà giới chúng ta được thanh tịnh rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tu tập niệm và định, niệm và định. Khi mà chúng ta tu tập niệm và định rồi thì chúng ta sẽ uống nắng cái trí tuệ mình một cách chân chánh, hướng về nghiệp và quả của nghiệp. Đây là cái quá trình mà tu tập. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh thời xưa thì cũng được Đức Phật nói như vậy. Rồi ở trong cái thời mà gần đây thì các vị thiền sư hoặc là các vị trưởng lão gì đi nữa, các vị cũng dạy cho những vị hành giả như vậy. Và ở trong thời ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng đến hàng hậu học chúng ta, khi mà chúng ta muốn tu tập thì chúng ta cũng phải y gì? Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta cũng đi theo cái đường lối này, chúng ta mới tu tập được. Vậy thì kính thưa quý vị, ở đây cái phần đầu mà nói về giới thì quý vị thấy rằng có khi là do chúng ta thọ trì, rồi chúng ta có sự tác ý để mà gìn giữ những cái điều học đó, để làm chứng minh, để nó làm cho chúng ta không có vi phạm. Chúng ta không có vi phạm, nhờ như vậy mà chúng ta không có cái sự mà hối quá, hoặc là nói chung là chúng ta không có bị những cái phiền não đó. Thì cái điều này nó khi mà chúng ta được thanh tịnh về giới rồi đó, bây giờ thì chúng ta tu tập niệm và định. Chúng ta tu tập niệm và định đến chi? Lúc này là chúng ta đang đeo bám giống như cái sợi dây bầu của mình. Có nghĩa là có những người người ta nghĩ rằng là nếu mà mình muốn tu tập niệm và định thì mình phải học qua, ví dụ như là mình học qua hết các đề mục, rồi mình học qua hết các cái giáo lý 37 của trợ đạo, hoặc là nói chung là phải học giáo lý thì lúc đó mới đi tu tập niệm và định. Thì kính thưa quý vị, đối với một người mà muốn như vậy cũng được. Có nghĩa là có những người người ta muốn có một cái trình tự đàng hoàng. Ví dụ người ta vào, người ta biết Phật giáo, rồi người ta sẽ học Đức Phật là gì, giáo pháp là gì, tăng chúng là gì. Rồi sau đó người ta sẽ học về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là người ta nói chung là người ta học một cái pháp học mà cho nó vững vàng. Cho nó vững vàng, rồi lúc đó người ta mới đi tu tập niệm mà định. Người ta mới đi tu tập niệm mà định. Thì như vậy thì tốt quý vị. Nếu mà ai mà có cái tâm lý, ai mà có ý muốn đi tu tập bằng cái cách đó thì rất là tốt. Còn nếu mà bây giờ nếu mà gặp lại những vị khác thì sao? Có những vị là do cái tuổi người ta lớn, hoặc là đời sống người ta công việc nó nhiều, nó chi phối nhiều. Vậy thì mình có thể nào mà mình chỉ cho người ta tu tập cái cách niệm và định này được không? Mà đeo bám đeo bám như là một cái cọng dây màu, mình có thể chỉ cho người ta tu tập về những cái người mà ví dụ như là họ chưa học được, họ không có cơ hội họ học, hoặc là do lớn tuổi, hoặc là do cái công việc họ bị chi phối vân vân. Vậy thì hỏi ở đây rằng họ có tu tập niệm và định được không? Thì kính thưa quý vị, chúng ta vẫn tu tập được, những cái vị đó vẫn tu tập được. Quý vị biết rằng là cái chuyến vừa rồi là chúng tôi đi qua bên Ấn Độ, thì ở trong đoàn thì rất là đông, mà ở trong đoàn thì rất là đông người. Quý vị biết rằng là lúc mà chúng tôi ngồi ở trong cái phái đoàn của Việt Nam là 120 vị, là 120 vị, mà trong đó chúng tôi nghĩ rằng Phật tử thì chắc khoảng chừng là 40-50 vị, còn lại có 2 vị sư Nam Tông là bản thân chúng tôi và sư Huệ Tiến. Mà quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi phải ở bên đó 12 ngày, 12 ngày. Thì quý vị biết rằng như những năm kia chúng tôi đi thì còn những vị sư bạn, có những vị sư ở học ở chùa Siêu Lý cũng tháp tùng với chúng tôi đi qua bên Ấn Độ. Thành ra cái năm trước á, quý vị biết rằng nhiều khi chúng tôi nói chung là nó còn một cái sự mà cũng như là còn một cái chỗ mà nó ngưng nhờ. Có nghĩa là mình nghĩ rằng bữa nào mình định thì sẽ có những cái vị đó tụng thấy mình. Tại vì là 6 vị sư, mà quý vị biết rằng 6 vị sư mà toàn là những vị mà bạn huynh đệ rất là thân. Thành ra 6 vị sư mà khi mà chúng tôi ngồi ở bên ở trong đó thì chúng tôi rất là yên tâm. Chúng tôi rất là yên tâm quý vị. Còn cái đợt ngày qua đó thì có một mình chúng tôi và sư Huệ Tiến thôi. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ mình phải giữ niệm từ chút từ chút. Mình phải giữ niệm từ chút từ chút. Cái gì vậy? Thứ nhất là do sức khỏe. Tại vì quý vị thấy rằng 10 ngày tụng kinh, 10 ngày tụng kinh liên tiếp, 7 giờ sáng đến 11 giờ, 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, 7 giờ tối có thể thuyết pháp đến 8 giờ. Thì quý vị biết rằng là một cái thời gian như vậy rất là dài. Mà thời tiết ở bên đó cũng khác, thức ăn nó cũng khác. Thành ra quý vị biết, khi mà chúng tôi ngồi ở bên đó như vậy, chúng tôi suy nghĩ rằng bây giờ là có 2 vị sư Nam Tông thôi. Nếu mà mình mà bệnh thì cũng khổ, mà sư Huệ Tiến mà bệnh cũng khổ. Tại vì bệnh thì chỉ còn có 1 vị tụng thôi. Mà quý vị biết là tụng kinh Bali mà suốt cái thời gian rất là dài, mà 1 vị mà tụng mà dẫn chúng thì rất là mệt. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng là bây giờ chỉ có tự mình nương tựa mình thôi. Có nghĩa là mình làm sao mà mình phải có sự chánh niệm liên tục. Với hơn nữa đó, quý vị biết rằng những cái điều này cũng đỡ cái là khi mà chúng tôi ở gần những vị trưởng lão, những vị dạy rất là nhiều. Có những lúc khi mà có những lúc đó, vào cái có những cái thời gian mình bị mất chánh niệm. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi ví dụ như là đến cái giờ đi ăn, đến cái giờ đi ăn cơm thì mình gặp những cái vị sư bạn quen để mà chở, như là người ta đi đến chùa người ta thăm mình, thì mình gặp những cái vị này là mình có sự mà vui vui thích với những cái vị đó, thì lúc đó mình bước xuống nhà thì mình sẽ mất người nữa. Có nghĩa là lúc đó mình vui, mình lo, mình chào hỏi thăm người kia, vừa đi vừa hỏi thăm rồi bước vào bàn ăn, đúng không? Thì những cái lúc đó mình mất niệm thật sự. Nhưng mà có thể sau khi mình ăn xong rồi, bắt đầu mình chuẩn bị lên nghỉ hơn, thì lúc đó mình chợt nhận ra là hồi lúc đó, trước cái khoảng thời gian đó, trong 15 phút vừa qua mình phát hiện như vậy, bây giờ mình vừa nhận ra và mình lấy điện trở lại liền, có nghĩa là mình ghi nhận cái chuyện đó liền. Thì quý vị biết rằng á, nhờ khi mà sống trong cái cuộc tu này gần ở những vị trưởng lão, những vị trưởng lão đã chỉ cho chúng tôi thấy nó. Thành ra khi mà qua đi, khi mà mỗi khi mà đi khỏi chùa, có nghĩa là mình không có ở trong chùa đâu, thì lúc đó mình ở bên ngoài một mình thì tự nhiên là những cái điều đó mình sẽ lấy lại được hết quý vị. Có nghĩa là quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nghĩ rằng những cái gì mà mình bị thất niệm là mình ghi nhận được như vậy và mình bỏ qua, mình không có cái sự hối hận và mình tiếp tục mình ghi nhận những gì nó đang xảy ra ở trong hiện tại. Thì cái cách này á quý vị, thì cái cách này dần dần chúng ta sẽ đeo bám được. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập của chúng ta, có những người người ta nghĩ rằng ví dụ như là hôm nay người ta đi thôi bây giờ cũng như là đi làm thường thường á, người ta đi làm 8 giờ, nhưng mà hôm nay người ta đi trễ hoặc là người ta do công việc gì á, người ta lỡ trễ thì người ta nghĩ là thôi hôm nay là lỡ trễ rồi thôi nghỉ luôn, thôi nghỉ luôn, bỏ luôn cái ngày đó, ngày mai là đi làm. Thì cái điều này nó cũng được quý vị, nhưng mà một người mà biết tu tập hoặc là một người mà bén nhạy hơn thì quý vị thấy rằng ở trong thời nay á thì sao, 8 giờ là cái giờ mình đi làm, nhưng mà lỡ mà mình đi chảy á thì có gì đâu quý vị, nghỉ nửa ngày, nghỉ nửa ngày, làm nửa ngày. Thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập này cũng vậy, chúng ta không có ngần ngại gì hết. Ví dụ sáng hôm nay chúng ta dậy, do cái gia đình chúng ta có những cái sự mà chuẩn bị công việc, chuẩn bị đi làm, chuẩn bị cái này cái kia, thì chúng ta bị mất niệm, chúng ta bị mất niệm. Thì sau khi chúng ta đến công sở rồi, chúng ta ghi nhận được từ hồi sáng mình dậy cho đến bây giờ mình bị cái sự thất niệm, nhưng mà bây giờ mình vô tới công sở, mình đã ổn định chỗ ngồi, mình chuẩn bị làm việc rồi, mình ghi nhận được chuyện đó, thì bây giờ mình lấy niệm lại. Thì cũng vậy, ở trong cái cuộc tu này á quý vị, có nhiều khi chúng ta thất niệm, rồi chúng ta ghi nhận và chúng ta lấy lại, chúng ta lấy lại. Cái điều này nó tập cho chúng ta sáu niệm từng sát na, mình thích cao dần dần. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng thôi hồi sáng giờ mà lỡ mà mình bị thất niệm rồi thôi chạy, nó coi như là mai dậy sớm, thôi đi mình làm gì làm, thì ngày mai mình dậy sớm bắt đầu mình tu tập lại một ngày mới. Nếu mà mình mà có những cái tư tưởng đó thì chúng ta sẽ khó tu tập và rất là khó lấy lại niệm. Thành ra cái điều trước tiên ở đây chúng tôi muốn nói rằng những ngày mà chúng tôi sống đi qua bên Ấn Độ thì quý vị thấy rằng lúc đó tự động chúng tôi sẽ ghi nhận, sẽ tu tập, sẽ ghi nhận vân vân. Nhờ như vậy mà mình có đủ sức khỏe. Ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng ở trong báo và đài, nhất là ở bên nước ngoài, quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập về hơi thở, hoặc là đối với cái sự tu tập mà chánh niệm, hoặc là nói chung là tu tập thiền, quý vị thấy rằng thế giới rất là quan tâm. Thế giới rất là quan tâm quý vị. Thành ra khi mà chúng ta tu tập như vậy thì tự nhiên là chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta vừa có cái niệm, vừa có định, và chúng ta vừa có cái sức mạnh, có nghĩa là cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ như nó do cái tâm của mình mạnh nên nó ủng hộ cái sức khỏe của mình. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái sự mà tu tập trong cái bước đầu tiên là ở đây chúng tôi muốn nói rằng không phải ai vô tu tập cũng dễ hết, không phải ai vô tu tập cũng dễ. Có người thì dễ, nhưng mà có người thì sẽ gặp trục trặc trong cái thời gian đầu rất là nhiều. Trong cái thời gian đầu cái người đó bị trục trặc rất là nhiều, nhưng mà chúng ta biết lấy lại dần dần, cũng y như là chúng tôi thì chúng tôi nói với quý vị, cũng như có những người ta đi làm trễ thì người ta sẽ bỏ nửa ngày và người ta đi làm lại nửa ngày, chứ người ta không có bỏ luôn. Cũng vậy, khi mà mình thất niệm rồi, mình bỏ mình đã ghi nhận lại được, mình sẽ tu tập lại từ từ, chứ chúng ta không nên bỏ luôn trong cái ngày hôm đó. Cũng như là có những vị trưởng lão khác thì kéo vị trưởng lão có giảng là ví dụ như chúng ta nghe, chúng ta đón chật một cái chiếc xe buýt, chúng ta đón chật một cái chiếc xe buýt thì sao vậy? Thì xe buýt đó nó chạy rồi thì mình ráng mình đứng ở đó mình chịu khó chờ cái chiếc xe buýt khác nó tới nữa. Thì khi chiếc xe buýt đó nó tới rồi thì sao vậy? Mình bước lên xe, hành khách ở trên xe đông quá ở trên đó, đông người quá trên đó. Nhưng mà chúng ta cũng ráng, chúng ta kiếm một cái chỗ nào đó nó chắc chắn rồi chúng ta đứng để cho xe chạy. Khi mà xe chạy được một đoạn, đến một đoạn đường nào đó thì lúc đó có một cái người hành khách nào người ta đi xuống. Người ta đi xuống thì mình leo lên mình ngồi ngay chỗ đó, mình ngồi ngay chỗ đó để mà mình đi hết cái đoạn đường này. Thì cái sự tu tập của chúng ta nó cũng, chúng ta có cái sự bám sát giống như sự di bảo, hoặc là cũng như chúng ta bám sát ở trên chiến xe buýt để mà chúng ta về đến cái chỗ chúng ta muốn. Đó là chúng ta không bỏ, chúng ta không có được quyền mà bỏ cái cuộc tu này, cũng như là cái sự di, cũng như cái đặc tính của cái sự di bảo, nó không có bỏ lui, có nghĩa là nó không có tuột xuống khỏi cái cây cỏ đó hoặc là cái thân cây nào. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập chúng ta sẽ bám sát và chúng ta sẽ tiến lên. Rồi kế tiếp thì kính thưa quý vị, chúng ta bám sát cái chỗ nào nữa chúng ta bám sát bằng niềm, chúng ta phải thiết lập niềm. Ở đây khi mà mình tu tập á, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái phương pháp những cái vị thì khu hoặc là những cái vị hành giả, khi mà tu tập cái đề mục niệm thân hoặc là một cái đề mục hơi thở đi, tại sao mà kêu mình bám sát đi? Tại sao mà chúng ta phải tu tập, chúng ta phải bám sát ở trong cái đề mục đó? Tại vì thường thường á, đối với con người của chúng ta, khi mà chúng ta không có bám sát, ví dụ như là chúng ta tu tập mà chúng ta không có bám sát cái đề mục của chúng ta thì sao vậy? Thì cái sự ưa thích nó khởi lên, vậy thì rồi cái ưa thích này nó khởi lên á, là cái gì nó tăng trưởng theo quý vị? Vô minh hoặc ngã mạn và tà kiến tham ái vân vân, nó sẽ tăng khởi theo. Còn nếu mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta có cái sự bám sát ở trong đề mục, mà chúng ta có sự bám sát ở trong đề mục có hiện tại, vô minh nó bị yếu dần. Vô minh nó bị yếu dần, tham ái nó sẽ yếu dần. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, chúng tôi muốn nói về một cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái gì mà nó đẹp á, cái gì chúng ta cho là nó đẹp, cho là nó tốt, hoặc là cho là của mình. Ví dụ như mình nhìn đi, mình nhìn mình thấy cái nước da của mình nó trắng, nó tốt, nó đẹp, thì quý vị thấy rằng rõ ràng là từ là vô minh nó sẽ che khuất chúng ta mới thấy vậy. Rồi cái vô minh vậy, rồi cái than sao vậy, càng ngày nó càng tăng trưởng đó. Rồi cái sự mà chấp lầm, chấp sai hiểu lầm vậy, càng khiến nó càng tăng trưởng. Còn một vị mà tu tập, chúng ta bám sát ở trong đề mục và chúng ta nhìn bất cứ cái điều gì, chúng ta cũng biết rằng là nó là do cái tính chất này, nó là cái tính chất cái sự mà phát sinh lên do danh pháp hoặc là do sắc pháp, hoặc là chúng ta nhìn những cái đó bây giờ nó như vậy nhưng mà một thời gian sau nó sẽ bị tàn lụi đúng không? Thì đó là cái sự vô thường. Thì quý vị thấy rằng thường thường mà khi mà mình tu tập đó, mà mình có một cái sự mà mình quán xét, mình có một cái sự mà tu tập mình quán xét như vậy á, thì quý vị thấy rằng chúng ta không có sự nắm giữ, chúng ta không có cái sự chấp thủ. Chỉ khi nào mà tâm của chúng ta bị lơ đễnh thôi, tâm của chúng ta bị thất niềm, bị lơ đễnh thôi, thì lúc đó thì sao vậy? Thì lúc đó những cái phiền não nó sẽ tăng, nó sẽ có cái cơ hội nó xen vào. Cái này á, chúng tôi đọc sách ở trong cái thờ ở trong cách đây 1300 năm ở cái xứ Miếng Điện hoặc là cái xứ Tích Lan, cái này rất là nhiều quý vị. Trong cái thời đó thì khi mà chúng tôi đọc những cái quyển sách này, chúng tôi thấy rằng là ở bên cái xứ Mandalay của Miếng Điện hoặc là cái xứ Tích Lan, các vị trì khu nhắc nhở nhau rất là nhiều. các vị tỳ khưu nhắc nhở nhau rất là nhiều về cái vấn đề này. Chúng tôi đọc ở trong cái chuyện này nói rằng là ở bên cái vùng Mandalay của Miến Điện thời nay, lúc đó có một cái tu viện đó, khi mà buổi trưa độ ngọ xong rồi đó, thì các vị sư đem cái bát ra rửa, đem cái bát ra rửa quý vị. Thì ở khi mà rửa bát như vậy đó, có một cái vị tỳ khưu đó lo chăm chúng, khi mà rửa bát cái vị đó có cái sự ghi nhận đàng hoàng, như là có chánh niệm khi mà mình đang rửa bát. Còn những cái vị kia đó thì vừa rửa vừa cười giỡn, vừa rửa vừa nói chuyện. Thành ra cái vị tỳ khưu này mới nói sao quý vị không? Bạch chư đại đức, các vị đừng có đùa giỡn, đừng có dễ vui, vì rằng tôi nhớ được những cái kiếp sống nhiều qua tôi đã bị nhiều cái sự đau khổ. Thì những cái vị sư mà vừa rửa bát mà vừa cười giỡn đó, thì các cái vị sư đó mới hỏi vị trí đại đức nhớ được cái kiếp sống gì. Thì cái vị này mới nói rằng là: bạch đại đức, trước đây ba kiếp tôi cũng là một cái vị tỳ khưu tu tập ở trong một cái chùa ở trong làng này. Do cái sự dễ vui đó mà sau khi tôi mạng chung cái kiếp làm vị tỳ kheo đó, tôi sanh vào cái hàng ngã quỷ, sanh vào cái hàng giả so, cái ngã quỷ mà hàng giả so thì rồi do cái đời sống đó, tôi không có những cái đời sống trước, tôi không có biết tạo cái phước, thành ra khi mà sanh làm cái giả so đó, tôi không có chỗ ở, tôi phải đi lang thang từ chỗ này đến chỗ kia, rồi tôi không có được cái thức ăn mà của cái hàng giả so, phải chịu không có chú xứ, rồi không có nhập thực, rồi phải chịu cái sự đói, cái sự lạnh, cái sự nóng mà phải gài đây may đó. Khi mà hết cái kiếp làm giả so rồi thì tôi sanh lại làm một con bò, mà tôi sanh làm lại một cái con bò đó thì khi đó tôi bị nhốt chung với một con bò cùng loại. Nhưng mà do cái mũi của con bò đó bị cái người chủ xỏ ngang qua để mà gắn cái sợi dây vàng vô, thành ra đó cái vết thương đó nó chưa có lành, thành ra cái nước ở trong cái lỗ mũi đó nó chảy ra, nó chảy ra rất là hôi, mà tôi phải cộng chú chung cái chuồng ở với cái con bò đó nên tôi chịu không có nổi. Cái con bò này, cái vị này kể lại là cái kiếp làm bò của cái vị này ở chung với một cái con bò kia mà cái mũi nó bị cái nước đó nó chảy ra kiếp mà nó hôi quá, thành ra không ở chung được. Thành ra lúc đó tôi muốn nó giang xa tôi ra nên tôi đã thúc nó một cái, tôi đã ủi nó một cái, thúc nó một cái để cho nó giang xa ra. Nhưng mà ai ngờ ông chủ ông thấy, ông nghĩ tôi như là cái một cái người là bắt nạt cái con bò ở chung nè, thành ra ông chủ đã đánh tôi và tách tôi riêng qua một bên. Rồi cái vị đó mới nói rằng là sau cái kiếp bò đó, sau khi từ bỏ cái kiếp bò đó mà tôi được sanh do một cái chuyện gì khác nên tôi sanh lại làm một cái con người sống ở trong làng này, và đến bây giờ tôi đã đi cho tu tập và đang kể lại cái câu chuyện này cho các vị nghe. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị, đối với cái đời sống tu tập của những cái vị hành giả, hoặc là đối với chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta không có quán xét, hoặc là chúng ta để mình bị thất niệm thì những cái phiền não nó có cơ hội nó xen vào. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập thì quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, như chúng tôi vừa nói, ví dụ như là quý vị thấy rằng mình khi mà mình tu tập, cái sự đi, cái sự đứng, cái sự ngồi, cái sự nằm, cái sự ăn, cái sự uống, hoặc là cái sự sinh hoạt gì đó mà chúng ta có cái sự ghi nhận đàng hoàng, chúng ta ghi nhận, ví dụ như mình đi, mình có cái sự tội chi mà mình đang đi bất cha na tí, thì lúc đó quý vị thấy rằng tuy rằng mình chưa có tiếng ngất nào quả, mình chưa có phát sanh được một cái tội nào nó cao hết, nhưng mà ít nhất chúng ta được gì, ít nhất là lúc đó vô mình nó yếu ớt, vô mình nó yếu ớt, à, hoặc là cái sự tham ái nó yếu ớt, nó tàn lụi dần dần, thì quý vị thấy rằng một con người, một cái vị hành giả tu tập, mà khi mà mình đi mình có cái sự biết rõ, hoặc là mình nói mình có cái sự biết rõ, hoặc là mình làm bất cứ một cái điều gì đó mình cũng biết rõ về cái điều đó, thì thật sự ra chúng ta chưa phát triển được một cái từng đoạn nào hết, hoặc là chúng ta chưa có phát triển được một cái đạo quả gì hết, nhưng mà ít nhất là quý vị thấy rõ ràng khi đó vô minh nó không có tăng trưởng, tham ái nó không có mãnh liệt. Còn nếu mà chúng ta mà thất niệm, chúng ta không có chúng ta thất niệm, chúng ta không có cái sự mà biết rõ những cái hành động mình đang làm, thì lúc đó những cái phiền não ví dụ như là vô minh hoặc là tham ái nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ tăng trưởng liền quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái trường hợp mà những cái vị tỳ kheo khi mà nghe cái vị sư bạn mình về kể lại là nơi đó cái gia đình đó có một cái ông gia chủ đó có người con gái có cái sự tính tâm cúng dường để bác khi mà đặt đồ vào bát rồi với một cái cử chỉ đoan trang có một cái sự điềm đạm vân vân, thì khi mà chúng ta nghe mô tả lại cái sự tường mà chúng ta không có cái sự chánh niệm thì tham ái nó sẽ khởi lên. Cũng như thời xưa cái điều này rất là nhiều vị. Thành ra một cái vị mà khi mà chúng ta tu tập chúng ta có cái sự đeo bám là sao? Đeo bám có nghĩa là chúng ta làm sao khi mà chúng ta nghe thấy ngửi bất cứ một cái chuyện gì ở trong khi mà chúng ta làm, chúng ta đều có cái sự biết rõ, biết rõ đó. Nhờ như vậy mà cái vô minh và tham ái nó sẽ dần dần nó yếu dần. Nó yếu dần, mãi mà cái gì mình yếu dần từ từ cái những cái bất thiện pháp mà nó yếu thì những cái thiện pháp dần dần nó sẽ tăng mạnh. Có nghĩa là tâm của chúng ta do cái sự mà tu tập chúng ta có cái sự ghi nhận như vậy, dần dần một lúc nào đó chúng ta tu tập nó cao hơn, nó mạnh hơn nữa, thì định nó sẽ phát triển, định nó sẽ sanh khởi. Mãi mà định nó sanh khởi thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái sự hiểu biết là chính chắn, như hồi nãy chúng tôi nói rằng ở trong kinh Đức Phật dạy trước hết phải thanh tịnh giới, sau đó tu tập niệm và định, rồi uốn nắn tri kiến chánh trực dẫn đến cái sự hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp. Vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta ở đây thì con người chúng ta tu tập thì chúng ta biết rằng là mình phải có giới rồi, mình phải có giới là mình sẽ làm cho thanh tịnh bằng cách này bằng cách kia. Rồi khi mà chúng ta có giới rồi, chúng ta phải tu tập niệm và định. Ở đây thì chúng ta tu tập niệm và định giống như là cái dây bầu nó sinh trưởng ở trên một cái cây cỏ hoặc là một cái thân cây gì đó. Thì cũng vậy, đối với chúng ta tu tập thì chúng ta phải có cái sự bám sát, hoặc là chúng ta thiết lập niệm. Thiết lập niệm có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta phải bám sát vào cái đề mục mà chúng ta tu tập. Cũng như Đức Phật nói là cái vị tỷ kheo sau bữa ăn đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, đi đến một ngôi nhà trống ngay dưới một cội cây, với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt như vậy suốt cái buổi chiều hoặc là suốt đêm hoặc là suốt mùa mưa, suốt mùa nắng vân vân, thì chúng ta có cái sự thiết lập, có cái sự đeo bám như vậy. Hoặc là những vị khác thì người ta tu tập ở trong cái phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nó tùy theo cái người tu tập. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, có nhiều người ta không hiểu là khi mà mình ngồi như vậy mình mới có cái sự thiết lập niệm hoặc là mình mới có sự ghi nhận. Cái điều này nó không phải là như vậy, vì chúng ta phải điều hết, chúng ta phải có cái sự thiết lập mà nó điều hết quý vị. Khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta làm sao chúng ta phải có cái sự tu tập, chúng ta có cái sự ghi nhận ở trong đó. Đối với mắt, chúng ta nhìn thấy những cái cảnh diện như vậy, hoặc là tai, chúng ta nghe âm thanh như vậy, hoặc là mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nhiễm vị, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta suy nghĩ. Những cái này chúng ta phải có cái sự ghi nhận hết, chứ không phải là như tới cái thời phá hành thiền rồi chúng ta chỉ có cái hành thiền ở trong đó. Cái điều này thì kính thưa quý vị, căn cơ mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái người ăn thua là chúng ta có cái sự tinh tấn tu tập hay không, thân tinh tấn rồi tâm tinh tấn nữa, thì hai cái này nó cộng lại mới được. Thường thường á, có nhiều người ta mới nói là sao như cái trường hợp nào mà gọi là thân tinh tấn mà tâm tinh tấn. Cái này quý vị thấy rằng, ví dụ như là khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập, chúng ta ngồi chúng ta hành thiền đi, thì ngồi á nó có mỏi không quý vị? Nó có mỏi, nó mỏi cái lưng, mỏi cái, khi mà chúng ta ở trong cái quay ngang ngồi chúng ta mỏi. Vậy thì tâm của chúng ta lúc đó phải tinh tấn, mà thân của chúng ta phải tinh tấn thì chúng ta mới ngồi thiền được. Hoặc là chúng ta đi kinh hành cũng vậy, thân tinh tấn mà tâm phải tinh tấn chúng ta mới đi kinh hành được. Chỉ có trường hợp nào quý vị? Khi mà chúng ta nằm, hồi có nhiều người á, người ta nghe chúng tôi nói rằng là nằm thiền người ta nghe người ta thấy lạ, người ta tưởng như là chúng tôi nói chơi, nhưng mà thật sự á, chúng ta phải điều độ trong bốn quan nghi, chỉ trừ ra những vị nào mà tu cái hạnh đầu là ngăn quan nghi nằm thôi, còn bình thường đối với chúng ta á, là chúng ta phải điều độ trong bốn quan nghi. Có những người ta nghe chúng tôi nói nằm thiền người ta tưởng chúng tôi chế ra, nhưng mà thật sự cái điều này không phải là chế. Ở trong kinh có rõ ràng quý vị, Đức Phật dạy như các vị tỳ kheo là phải quân bình bốn cái quan nghi, đi đứng nằm ngồi, nó phải có cái sự đồng điều, nó phải có cái sự điều, chứ không có phải ai mà chế ra. Ví dụ như quý vị thấy rằng vậy thì cái sự mà tâm tinh tấn không là chỉ có trường hợp mà chúng ta nằm, chúng ta nằm thiền thì lúc đó cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta phải theo dõi đề mục, mà lúc đó chúng ta không có thân tinh tấn, mà chúng ta không có thân tinh tấn. Cái điều này thì chúng tôi những cái điều này thì do phải nói rằng là khi mà chúng tôi qua những cái trường thiền ở bên miếng thiền thì chúng tôi hỏi các ngài nhiều ra chúng tôi quan nghĩ về cái sự tu tập này. Chứ hồi đó quý vị biết không, hình như là chúng tôi không có thấy ai mà nằm thiền hết, chỉ qua có những cái trường thiền quốc tế, thì quý vị thấy rằng những cái vị hành giả, nhất là những người châu Âu, những người Mỹ, người Pháp, vân vân, quý vị dạy người ta bốn quan nghi là nên là đủ bốn quan nghi. Còn đối với Việt Nam mình thì dạy bốn quan nghi, nhưng mà như là có cái quan nghi năm chúng ta ngại, chúng ta nghĩ tự nhiên mình nằm dài ra đó là nó kỳ. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi nghĩ rằng những người mà ở những người bên nước ngoài có cái hay cái chỗ là mình dạy họ tới đâu là họ hành tới đó. Mình mà không có lo hành kịp là coi gì chết với họ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những cái sự tu tập về niệm, về định này nó có một cái điều kỳ lạ là khi mà mình chỉ cho người ta tu tập thì chỉ cần sau này người ta gặp lại mình mà người ta sẽ nói với mình sẽ biết rõ rằng cái người này có tu tập nhiều, có tu tập nhiều. Thành ra ngược lại cũng vậy, nếu mà mình ví dụ như là mình bị thất niệm ở trong nhiều quan nghi, hoặc là đời sống của mình hàng ngày bị thất niệm, khi mà mình xúc chạm với cảnh mà mình không phát hiện được, mình không có ghi nhận được, thì khi mà mình gặp mà những người mà người ta đã hành, người ta đã trải qua thì nó không có kế hợp, có nghĩa là nó không có trùng khớp với nhau được. Thành ra khi mà nói về cái sự tu tập mà chúng ta thiết lập niệm hoặc là chúng ta có sự bám sát vân vân, thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta tu tập và chúng ta ghi nhận, nhờ như vậy mà lâu dần chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm. Chúng ta có một cái kinh nghiệm như vậy thì đến một lúc nào đó chúng ta đủ duyên lành là chúng ta sẽ nếm được những hương vị khi mà chứng đắc đạo quả, nhất là trở thành cái vị A La Hán. Thì cái điều này á, ví dụ như vị thấy là ở trong kinh điển nói về chứng đắc A La Hán, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nếu mà đạt đến quả vị này á thì nó phải nói là nó con người mình rất đầy đủ, phải nói là đại thiện duyên, đại duyên mình mới được như vậy. Chúng tôi thấy rằng khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta chỉ được an lạc trong vài phút, có nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền, tâm của chúng ta có niệm, có định và có tội hoại tâm. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong vài phút thôi là chúng ta cũng đã cảm nhận được cái hương vị của cuộc sống thiền, hoặc là cái hương vị của đời sống tu tập. Vậy thì cái khi mà chúng ta đạt đến mà trở thành một cái vị mà chính thiền, hoặc là một vị thánh tu đạo quơ, thì cái đời sống, cái cảm giác nó, cái sự an lạc đó, nó vượt xa với cái sự an lạc của thế gian biết dường nào. Vậy thì khi mà đạt đến cái phẩm vị A-la-hán thì không còn gì là để nói nữa. Chính vì những người mà khi mà chúng ta thấy được những cái đời sống sanh tử luân hồi, có khi mình phải làm già to, có khi mình phải làm con này con kia, có khi mình làm những người cô thế, những người như thế này thế kia, khi mà chúng ta quán xét, chúng ta nhìn thấy sự khổ đó, nên chúng ta có sự tinh tấn tu tập. Rồi khi mà chúng ta hiểu được đời sống phạm hạnh, khi mà thành tựu cái quả vị A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, đây là một cái trạng thái cao tột nhất, thì chúng ta thấy cái mặt khổ và chúng ta thấy được cái sự an lạc của gì khổ, nên chúng ta sẽ có một cái sự nhiệt huyết, cũng như là mình có một cái sự mà nhập tâm để mà mình đeo bám, mình sẽ có cái cũng như là không có bị thối lui. Có nghĩa là chúng ta muốn mà có một cái đặc tính của cái sự dây màu, cũng như là một cái người, một cái vị mà hành giả tu tập mà muốn có được những cái điều này, thì chúng ta phải thiết lập niềm, hoặc là chúng ta có một cái điều chính yếu là chúng ta có sự ước muốn mà trở thành một vị A-la-hán. Thành ra chúng ta sẽ bám sát ở trong cái đối tượng mà chúng ta tu tập, có nghĩa là chúng ta bám sát ở đối tượng thiền, đề mục thiền, để mà chúng ta đạt đến cái quả vị vô học. Có nghĩa là chúng ta do chúng ta có cái sự ước muốn, và chúng ta khi mà ước muốn rồi chúng ta nỗ lực, và cuối cùng chúng ta đạt được cái quả vị vô học, là một cái vị thánh A-la-hán, sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Đây là một điều cao tột của tất cả những cái người con Phật, mà những người nào muốn được cái sự giải thoát. Ngày hôm kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, cái đề tài ngày hôm nay thì tiền là như vậy, chúng tôi cũng cố gắng trình bày, nhưng mà chắc cũng còn nhiều cái thiếu sót, nên là sẽ xin được giúp lời để phần thời gian còn lại cho chúng tôi được tăng cái ngày thảo luận sẽ được sáng tỏ thêm, sáng tỏ hơn. Nên giờ đây thì xin được giúp lời bài này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, là xin thành kính dần đến chư tôn đức tăng, kính chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ, mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo hóa của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong mọi muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vô trời, nhất là chư thiên thế đại thiên vương, và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chủ nguồn của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong những ngày hữu lực phước này để an hoàng lâu dài. Cuối cùng xin chia điều với phước này trong ba giờ cũng rồi quan vị thọ lãnh trong nhiều nghèo cả thải nam mô bổn sư nhé. Con là xin nhận kính nhờ từ toàn thể thánh.
Sau cái chuyện này được phân tích, mình chỉ phân tích sự biết từ hiện tại ở trong rừng sẽ có mặt của thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Tề Quyền, và dường như là có đích giảng sư là đích của thượng tọa Pháp Đăng hiện tại. Thế như vậy chúng ta tương đối là có một số vị này gần hết có mặt ở rừng rừng. Câu hỏi đầu tiên xin được thỉnh thượng tọa Tề Quyền. Hy vọng rằng thượng tọa nghe được. Dạ, thấy có thượng tọa Pháp Đăng mọi người như vậy thì chúng ta có đầy đủ. Thượng tọa Tề Quyền, trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về cái khả năng bám lấy những điều thiền định. Cái câu hỏi thứ gì của chúng ta là ở trong mỗi một giai đoạn tu tập, làm sao mà chúng ta vừa nắm chặt, chúng ta bám chặt được sự tu tập, mà đồng thời cũng có khả năng rời bỏ cái giai đoạn đó để tiến lên. Bởi vì nếu chúng ta bám hoài với một điều đó thì chúng ta không có sự tiến bộ. Nhưng mà nếu không, chúng ta không có bám chặt. Ở đây cái hình ảnh của sự dây leo, ở cái sự dây, những cái sợi râu như bầu mà nó bám vào cái vàng nó giúp kìa một như thế, thì làm sao chúng ta vừa có thể bám chặt mà vừa có thể buông xả được với cái mà mình thành tựu mang tính giai đoạn. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ chủ quyền.
Nam mô Đức Thầy, Nam mô Tham Hà, Nam mô Sắc Hà, dạ 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 chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thanh Hà, cảm ơn cô Thanh Thủy cùng đại chúng. Con thành kính đến đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính đến đến Sư Phụ Thế Hưu, Thần Thầy Giác Đẳng, Thần Thầy Pháp Đăng, Thần Thầy Pháp Tăng. Để Thầy Pháp tính đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý thương đủ, cùng sắc ủ. Vì kính bạch thường tòa quả thật thì dẫn qua đời sống mà chúng ta thấy nó một cái, có một cái đề mục, có một cái sự tiến tu mà nó bấm chặt. Đây là một cái điều mà nó không phải đơn giản, nó rất là khó khăn. Nhưng nếu như chúng ta không biết sắp xếp, bởi vì cái cuộc sống của chúng ta, cái tâm tư của chúng ta nó phóng dật nó nhiều, và cũng như cuộc sống ngày hôm nay chúng ta lại tu tập nó lại là bận rộn nó nhiều. Ngay cả đối với chư tăng cũng vậy, nếu như chúng ta không có biết điều tiết nó thì dĩ nhiên rằng nó hết sức là nguy hiểm. Bởi vì sao? Ví dụ như một vị thì bận nhiều quá, bận biểu nhiều quá, hay hoặc là nhiều khi mình cứ lo nhiều cái việc, hay ngay cả ví dụ như giờ cứ cả ngày, nếu như chúng ta tu tập để chúng ta dính chặt hoặc là chúng ta bám chặt ở trong một cái gì đó về cái pháp tu của chính mình, từ sự bám chặt đó nó phải có một cái, nó phải có một cái lý, nó phải có một cái việc. Bây giờ ở đây tức là thế nào mà chúng ta vừa có thể và vừa có thể bám chặt với đề mục thiền định, mà chúng ta vừa có thể buông xả để chúng ta tiếp tục đi tới. Bây giờ như chính bạch thượng tọa, con ví dụ như thế này, bây giờ thượng tọa là một vị trụ trì, là một vị hoàng pháp, là một vị giảng sư rất là bận rộn. Như điều nói rằng là thầy, tuy thượng tọa bận rộn rất là nhiều việc, nhưng thượng tọa cũng không định vị khi nào là thượng tọa vào việc là vào việc, và khi nào thượng tọa thấy bỏ qua là bỏ qua, cũng phải có sự sắp xếp. Đó chính là chúng ta nói cái việc nội chế việc Phật sự thôi, cũng vậy, cái việc tu tập chúng ta cũng phải dành một chút thời gian gì đó cho cái tâm tư của chính mình, để mà xuyên suốt hành trì cái pháp hành, đòi hỏi người biện giả có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác một cách liên tục mà trong tỉnh thức. Chứ chúng ta bám sát cái đề mục mà ở đó, mà chúng ta bám sát đề mục chúng ta cái điều này thì nó đó là một cái mà chúng ta thấy như gọi là như mà để mà tiến tới một vị A La Hán, như cái ví dụ của ngàn của Vô Minh Liên Đà và ngàn A La Xê Na, thì chúng ta thấy bám chặt để tiến về một vị A La Hán thì chúng ta phải có một cái sự tu tập nó xuyên suốt và nó liên tục. Thì như thế thì nó cái sự bám chắc, cái sự kháng khích thì là đúng hơn, cái sự kháng khích với đề mục. Còn quả thật cái đời sống là nếu như chúng ta không có thể có được như vậy, mà chúng ta vừa có thể mà bám với cái đề mục tu tập của mình, rồi vừa có thể chúng ta tiếp tục cái sự sinh hoạt. Nói ở đây tức là bây giờ nó hỏi người tu, người xuất gia hay là người tu tập với Đức Phật tử cũng vậy, phải có một cái tâm lý tu tập. Tâm lý tu tập hay là từ cái chỗ tâm lý tu tập đó, chúng ta phải có một cái điều phục, chúng ta có một cái sự thu thúc được, rồi thì chúng ta bận rất là nhiều việc ở trong cuộc sống này. Nên chúng ta định một giờ, định một thời gian, hay hoặc là chúng ta biết tí là chúng ta có đi, nhưng chúng ta cột sợi dây để chúng ta quay về, thì cái cột một sợi dây đó chính là như là một cái gì, như là một cái đề mục của mình. Rồi chúng ta có làm việc, chúng ta có lăn quanh gì, nhưng chúng ta cũng vẫn không quên cái lý tưởng, cái ý chí của chính mình. Chứ bây giờ cũng vì vừa làm việc mà chúng ta không có một thời gian tu tập, đây là sự thật. Vậy thì chúng ta không tu, nếu như vậy thì tự chúng ta đánh mất cái lợi ích của chính mình. Đơn giản một việc thôi, đây cũng là một sự tu tập, đơn sự cũng một sự kháng khích khi chúng ta nghe pháp. Và ngày hôm nay quý vị không nghe pháp, quý vị tranh thủ lên để chúng ta nghe pháp. Có thể nửa giờ, có thêm một giờ chúng ta đi làm, nếu ở bên Mỹ thì chút xíu chúng ta đi làm, chúng ta tranh thủ lên lúc nào thì hay lúc đó. Hay là bữa nào chúng ta nghỉ cho nên chúng ta không có làm, hoặc thứ bảy chủ nhật thì chúng ta có thể tranh thủ chúng ta vào lúc. Và nhờ như vậy thì trong tâm tư của chúng ta có cái sự tĩnh lặng, chúng ta kháng khích, thì xem như là một cái đề mục này là một cái chỗ để chúng ta để tâm ở nơi đó, nó có chánh niệm, nó có một cái chánh định, rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm việc được. Còn đối với hành giả đó thì là vì ấy không có chấp vào một cái đề mục của mình, rồi với các cái hiện tượng của vị lạc phát sinh hay là một cách thái quá, một cách quá độ, thì ở đó tức là nó cũng là trở ngại, mà vị ấy có thể biết buông bỏ một chút xíu. Tức là như chúng ta thấy có đối với ngài A Nan, ngài tu tập một cách trước khi bây giờ tiếp tập tâm tạng lần đầu tiên đó, rồi hỏi các vị thánh quả mới vào dự thánh tứ quả mới vào dự tham dự được cái phần kết tập kinh điển của Đức Phật. Nhưng cái tu tập của ngài lúc đó chỉ là tu đạo phần thôi, thì bây giờ ngài phải cố gắng để tu tập để cho nó kịp lúc kịp thời để chứng đắc A La Hán. Trong khi cái chuẩn bị cái thời gian thiết tập, thì cái sự tinh tấn, cái sự kháng khích, cái sự bám chặt quá độ này cũng không thành tựu được. Như điều khi mà ngài cảm thấy cái thân xác này nó quá là mệt mỏi, thì ngài vừa giãn ra một chút xíu để cho cái thân này nó nhẹ nhàng, thì ngài đang chuyển tâm từ cái tư thế ngồi chuẩn bị nằm xuống thôi, thì ngay cái đó, lúc đó cái sự buông bỏ bớt một cái oai nghi như vậy mà ngài lại được chứng đắc mọi vị nghe cái đó. Thì chúng ta thấy có nhân sự, cái sự bám chặt nó là một điều tốt.
Thưa tập trung viên Hoa Kỳ Sam Lemick ở trong rừng không còn nghe được nữa. Xin mời sư đoàn Hoa Kỳ Sam Lemick. Thưa quý Phật tử, rất tiếc là Thượng Tọa Thầy Quyền đã bị gián đoạn lịch trình, không có tiếp tục được. Bây giờ thì xin tiếp theo với sự tổ pháp đăng, cái việc Phật tử quan hệ và sự tổ Thầy Quyền đã thôi lại, và xin thỉnh sự tổ Thầy Quyền tiếp tục. Nếu sự tổ Thầy Quyền không biết thì xin thỉnh sự tổ Thầy Quyền tiếp tục. Thứ thì dường như là sự tập tự quyền cũng chưa cập nhất kịp. Chúng ta hãy bước qua câu thảo luận số 2, xin thỉnh sự tổ hợp đăng. Sự tổ hợp đăng rõ ràng là chúng ta thấy trong kinh đề học đến, trong hành trình tu tập, mỗi người chúng ta nên có được một cái đề mục hay là một cái nơi an trú trên tim, hay là một cái phương thức tu tập. Và phương thức rất hải dĩ, nó làm cái điểm tựa để chúng ta đi tới. Thì từ đó, Pháp Đăng có thể cho một vài cái đề nghị cụ thể. Ví dụ người Phật tử hàng ngày nên có những cái sự tu tập nào, như là niệm tâm từ hay là làm cái gì đó. Vì chúng ta thấy trong số các truyền thống Phật giáo Pháp Tông thường đặc biệt chú trọng về vấn đề niệm Phật hay là tụng kinh, thậm chí có những người đã ăn chay. Nhưng mà nếu khi mà mình đề cập đến sự tu tập đời sống nội tại, ví dụ bây giờ hàng ngày Phật tử đến chùa gặp đó rồi muốn có cái pháp gì đó để tu tập, thì từ đó Pháp Đăng có thể cho một vài đề nghị cụ thể rằng họ nên có cái gì, nên tu tập cái gì để có thể làm hành trang, có thể làm cái điểm tựa cho sự tu tập của mình. Kính thưa Thầy Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tị Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa Thầy Siêu rất nhiều, và cảm ơn quý vị nghe Thượng Tọa Giác Đẳng mời Thượng Tọa Pháp Đăng nhìn đi nhìn lại không thấy, mà không biết là có ẩn nhất hay không, cho nên để chờ đợi. Cuối cùng thì thấy Thượng Tọa Thầy Siêu check chat lên là nói không có Thượng Tọa Pháp Đăng, cho nên là chúng tôi xin được thảo luận cái câu này. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì Ở đây đó thì chúng ta biết rằng trong những cái pháp môn tu tập của đạo Phật đó, thì mỗi người chọn cho mình một cái pháp môn hay là cái phương thức hành trì, chúng ta gọi là cái phương thức hành trì, thì tùy vào cái phương thức đó mà mình cảm thấy như mình thích hợp với phương thức đó, hoặc là mình có thể hành trì được cái phương cách để hành trì bằng những cái phương thức, bằng cái pháp đó. Thì thật sự ra thì với một cái pháp môn tu nào cũng vậy, cũng phải theo chúng tôi nghĩ rằng cũng phải dựa trên giới định và tuệ. Thì cái người mà tu tập á, trong cái đời sống linh hoạt, trong đời sống hàng ngày đó, ví dụ như mình nói là người cư sĩ, người Phật tử thì người cư sĩ thì có lẽ là nhiều cái bận nhiều cái thế tục, chuyện thế gian, chuyện gia đình, chuyện sự nghiệp, rồi chuyện đủ thứ nhiều việc lắm, rất là nhiều việc, và do vậy đó thì nói như vậy đó thì có nghĩa là cái người cư sĩ rất là bận, nhưng mà cũng phải chọn cho mình một cái phương thức để hành trì, ví dụ như là mình vừa làm mà mình vừa hành trì giáo pháp của Phật, đi đứng nằm ngồi, hay hoặc là trong cái việc làm của mình là mình luôn luôn có cái tâm niệm mình hiểu rõ là Phật pháp á, là tu tập, mà tu tập thì tự mỗi người tự hành trì pháp để được an lạc và được giải thoát. Nhưng mà mình cũng hiểu một rõ là một điều đó là phiền não là tự ở trong tâm của mình, cho nên là cái việc trước nhất đó là mình đời sống tu tập ở trong đạo Phật á, thì Phật dạy rằng là mình phải tự nương tựa ở chính mình là phần lớn, và ở chính mình là phần lớn, bởi vì cái việc hành trì mới có thể mang đến cái sự an lạc cho mình. Như Phật dạy rằng chính ta tự nương tựa đó, tự mình khéo điều phục, được cứu tinh khó được, Phật dạy như vậy. Cho nên là mình nương tựa ở đây là nương tựa ở cái pháp để hành trì, pháp của Đức Phật dạy, mình hành trì cái pháp đó, mình có thực hành cái pháp đó, thì hy vọng rằng mình có thể giảm thiểu đi những cái phiền não, hay là chấm dứt được những cái phiền não, mình mới có thể giải thoát. Và mình cũng hiểu là do phiền não cho nên là làm cho mình phải bị luân hồi, khổ đau trong đời sống hiện tại cũng như là tương lai. Và do vậy đó thì mình tìm cái phương thức này hoặc phương pháp nọ để mà mình hành trì. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đời sống, trong cái đời sống mà vọng động, trong cái đời sống mà chúng ta gọi là người cư sĩ, chúng ta còn phải bận rộn biết bao nhiêu công việc đó, thì thật sự ra quý vị ít có cái thời gian để chúng ta ngồi lại, hay là chúng ta để chuyên tâm hành trì cái giáo pháp rất một thời gian dài được, bởi vì biết bao nhiêu công việc. Cho nên là thỉnh thoảng có khi là quý vị mới đến chùa, mới được trai tăng cúng dường, mới được tạo phước. Cái việc giữ giới, việc hành trì giữ giới thì đời sống cư sĩ có lẽ là chúng ta cũng đã giữ giới rồi, bởi vì một khi mình phát nguyện là người cư sĩ thì mình giữ giới của người cư sĩ. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng mình mới có thể đến được chùa, đến được nơi tự viện, chứ mình cũng không có thể nào rảnh rỗi để mà mình đi đến thường xuyên mỗi ngày được. Ít có cái thời gian đó, ít có chứ không phải là không có. Như vậy thì mình thấy rằng cái người mà lúc tuổi trẻ đó thì mình phải lo cái công việc tất bật, biết bao nhiêu cái công việc để làm, người thì buôn bán, người thì làm dịch vụ, rồi người thì làm nông, rồi người thì làm cái việc này việc nọ, giáo viên hay là làm công nhân hay là làm việc này việc kia. Thì tất cả những việc làm đó chúng ta thấy là tất bật, chứ một ngày đó là ít ra cũng 8 tiếng đồng hồ mình lao động rồi, hoặc có khi có người lao động của một người mấy tiếng, thì cái thời gian mà mình dành cho cái việc mà đến chùa hay là việc để hành trì pháp đó thì chúng ta không có cái thời gian hoàn toàn, ít lắm. Và do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng những cái lúc nào mà chúng ta rảnh rỗi, chúng ta có thể đến chùa để chúng ta tu tập các cái thiện sự. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, khi mà mọi công việc đó thì mình đi ra, đi vô hay mình làm việc gì, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái đức tin của mình thì đã có đối với Tam Bảo rồi. Mình có cái niềm tin đối với Tam Bảo rồi. Và cái việc hành trì giáo pháp là mình phải cần thiết để mà mình hành trì. Hành trì giới luật thì mình phải giữ. Rồi cái đời sống chánh niệm là mình phải trau dồi. Đời sống chánh niệm phải trau dồi. Và do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng mặc dù là nhiều cái phương thức hành trì, có người thì niệm Phật, có người cách này cách kia, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng là mỗi người có một cái sự gắn bó với cái đề mục, cái phương pháp tu tập của mình. Riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là mình theo dõi hơi thở của mình, thì cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rất là dễ làm. Bởi vì ra vô, hơi thở ra vô, hơi thở mà mình có cái sự tập chú á, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình tập chú cái hơi thở là gắn liền với cái mạng sống của mình. Mình còn thở thì tức là mình còn sống, mà mình hết thở thì mình có thể là chấm dứt cái mạng sống này. Và do vậy đó thì tập trú cái hơi thở của mình bằng cái sự chánh niệm. Khi hơi thở vô, mình biết hơi thở vô, ra biết hơi thở ra, mạnh yếu biết yếu, lên xuống mình biết rõ như vậy. Thì do cái sự tập trú đó, nó tạo cho cái sự chánh niệm mình ở trong đời sống mình có sự chú tâm, có cái sự chánh niệm liên quan với lại cái đời sống tu tập của mình. Thì dù là mình có đang làm việc gì thì mình cũng cũng hành trì được, mình cũng có thể hành trì được. Lúc đi, lúc làm việc, hay là lúc nào mình đi mình làm việc, hay lúc mình ngồi một chỗ mình làm việc, hay là lúc mình đứng mình đang làm việc, chẳng hạn như vậy. Rồi cho đến mà cái giờ mình không có làm việc, mình nằm xuống mình nghỉ, thì cái vốn có của mình nó vốn tự nhiên, khi tâm mình đã có cái sự an tịnh rồi đó, thì nó vốn là cái tự nhiên để cho mình có cái sự tập trú khi mình nằm xuống hay hoặc là mình chuẩn bị nghỉ ngơi đó. Thì có lẽ là cái đó nó cũng là làm cho mình cái sự chú tâm hơn. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái vốn mà khi mà mình có chánh niệm rồi đó, thì trong mọi cái hoàn cảnh mình cũng vững tâm hơn. Cho đến lúc nào đó mà cái chánh niệm này vẫn còn, thì chúng tôi nghĩ rằng ngay cả cái giờ lúc cuối đời của mình mà mình có cái chánh niệm như thế, mặc dù là thiền tập đó thì nó đi sâu xa hơn, chứ không phải là đơn giản như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái tập chú hơi thở là một trong những cái điều mà mình theo chúng tôi nghĩ là mình dễ làm, và mình có thể gắn bó với nó, với là giống như là mình sống với nó, sống với cái hơi thở đó bằng cái sự chánh niệm. Thì chúng tôi nghĩ đó là cái vốn của mình, đúng là cái vốn của mình. Bên cạnh đó thì có lẽ là mình cũng trau dồi cái đời sống niềm tin, hoặc là mình suy gẫm với nghe Phật pháp, hoặc là mình suy gẫm giáo pháp, hoặc là mình có thể bồi bổ các cái công đức thiện sự khác, như là việc bố thí cúng dường, như là việc mà duy trì cái niềm tin của mình, hoặc là mình có thể gặp được những cái hoàn cảnh gì trong cuộc đời, chúng ta có thể lấy cái điều đó để suy quán đến cái bản chất của cuộc đời, mà nhờ cái giáo pháp của Phật để cho chúng ta thấy rằng suy niệm rằng là cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà mình hiểu rõ như vậy, trong mọi ngóc ngách, trong mọi cái diễn biến liên quan đến mình và những người khác, liên quan với hoàn cảnh và những cái không gian thời gian, thì như vậy thì có lẽ là mình cũng giúp cho mình có một cái đời sống gắn bó. Và chính vì vậy đó cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chánh niệm, cái niệm mà hơi thở, hoặc là tu tập trong cái đời sống thiện sự, nó trở thành cái vốn liếng của mình. dù mình ở đâu hay đi nữa, hay thỉnh thoảng mình đi đến chùa, hay là thỉnh thoảng mình mới có thể được đi đến cái thiền viện, thì những cái điều mà vốn, cái vốn sống của mình nó có, cái vốn của mình nó vốn có là nhờ mình có cái chánh niệm, nhờ mình hành được cái pháp của Phật, hành được pháp của Phật. Và khi mà mình hành được cái pháp của Phật trở thành cái vốn của mình á, thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái thiện sự mà dù cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể gắn bó được, gắn bó được. Thí dụ như chúng ta đi đến có duyên, chúng ta có việc có ấy, chúng ta đi đến chùa, chúng ta đến tự viện để chúng ta bỏ cái thời gian chúng ta hành thiền 10 ngày nửa tháng hoặc một tháng. Nhưng mà nếu không có thì chúng ta sẽ ở một cái việc, ở trong một cái công việc làm của mình, trong cái việc đi đứng nằm ngồi mình cũng có thể hành trì bằng cái phương thức là cái hơi thở của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là hay, rất là hay. Và mình tu tập như vậy là tu tập ở cái nhờ cái chánh niệm, và khi mà chánh niệm á thì có lẽ là mình cũng nhờ cái năng lực đó mà mình mà có lâm chung á thì mình cũng sanh về cảnh giới làm. Còn nếu như mà mình sanh lại làm người thì cũng có cái vốn đó để là mình tiếp tục tu tập nữa, thì nó cũng là tốt hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì cái việc thực hành giáo pháp của Phật đó, thì mỗi người chúng ta có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người chọn lựa cho mình một cái phương pháp thực hành khác nhau, thực hành khác nhau. Nhưng mà những cái phương pháp thực hành đó, đó không thể ngoài tam giới định tuệ, giới định tuệ được. Người bậc xuất gia thì hành trì theo giới định tuệ của các bậc xuất gia, nhưng mà người cư sĩ thì cũng phải dựa trên giới định tuệ, tức là mình phải giữ giới hạnh, rồi mình phải tập cho mình cái đời sống thiền tập, tức là tạo cho mình một cái đời sống chánh niệm. Và cái tuệ, tức là cái mà mình hiểu thông thường nhất là gặp cái cảnh gì mình cũng có thể suy quán được liên quan đến ba pháp vô thường, khổ, vô ngã, để làm cái vốn mà để cái vốn sống cho chính mình. Khi mà mình gặp cái cảnh gì thì cái tâm của mình nó tránh đi những cái sự tham đắm, mà cái tham ái là cái nguyên nhân để dẫn cho mình khổ ở hiện tại cũng như tương lai. Và do vậy đó, mình nhờ cái suy quán này nó cũng là cái nhân để làm hao mòn, để làm cho nó mài mòn những cái phiền não, đặc biệt là ái tham hay là vô minh. Khi chúng ta tập cho chúng ta có cái suy quán liên quan đến khổ vô thường, khổ vô ngã như vậy một cách liên tục và một cách đều đặn, và nó trở thành cái vốn vững mạnh cho chính mình, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái việc tốt. Còn khi nào mình có duyên mình đến chùa, đến tự viện thì mình sẽ tạo các cái công đức thiện sự khác, như là bố thí cúng dường, hoặc là tụng kinh bái sám, hoặc là nghe pháp, hoặc là vân vân và vân vân. Mình có thể thể hiện cái niềm tin của mình, thể hiện cái pháp tu tập của mình bằng cái sự cung kính, vân vân và vân vân, thì mình sẽ có được nhiều cái lợi ích tiến hóa trong đời sống tu tập như vậy. Thì ở đây là con xin được có vài cái ý chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống nhất ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ, kính trình sư tổ Pháp Tân. Thấy sư tổ Tân Nguyên đưa tay, không biết sư tổ Tân Nguyên mới có cần việc gì, xin thỉnh sư tổ Tân Nguyên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính lễ đến Pháp Tân, kính lễ đến quý ngài, kính chào đại chúng. Hồi nãy con chưa có xong cái câu một á, mà con rất mít về, cho nên thì sư có báo là con cứ vơ giơ tay nói cho nó kết thúc cái câu hỏi số một. Dự kiến bạch quý ngài kính thưa quý vị, cái sự tu tập của chính chúng ta là một cái đề tài, cái thể tài nó không phải, nó rất sức là lớn. Như hồi nãy chúng nói rằng làm sao chúng ta khấn khích trong cái đề mục tu tập mà chúng ta có thể buông bỏ nó để chúng ta có thể tiến tới được. Nếu quý vị xuất gia luôn luôn phải phải biết cái thời gian, được phần ngày dạy của cái tâm lý tâm niệm của người sinh ra. Chúng ta ngày và đêm nó qua mau lẹ, bây giờ ta làm được cái gì? Ta đã làm được cái gì chăng? Ta có đạt được các pháp thượng nhân không? Ta đã có thành tựu được những cái pháp tốt đẹp hay không? Thì ở đây, khi chúng ta thấy có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiến tu. Và chúng ta từ cái chỗ tiến tu thì chúng ta không có bị nó bám chấp nhiều, nếu chúng ta biết quý trọng cái việc tu tập của mình. Hồi nãy con đang nói tới cái chỗ mà chúng ta thường nói, chỗ nói tới ví dụ như chúng ta chính sơ thiền mà bị ấy biết buông bỏ, thì bị ấy mới tiếp diễn đến cái sơ, cái nhị thiền, cái tam thiền và cái tứ thiền. Thì đó chính là không phải bị cột chặt, mà cái chuyện tu tập cũng vậy. Chúng ta vừa làm sao giữ vững cái lý tưởng tu tập của chính mình mà chúng ta vẫn có thể sinh hoạt được. Tuy chúng ta sẽ bận, tuy chúng ta có thấy rất có nhiều việc, nhưng chúng ta vẫn có thể dàn xếp được. Là ở đó chính là cái gì? Chúng ta phải có một cái tâm lý, có một cái quyết định, có một lý tưởng đối với tam bảo, đối với cái việc tu tập của mình. Thứ nhất là cái việc tu, việc học hay là cái việc thiền định của mình, chúng ta xem đó là một lý tưởng, xem đó là một cái nghiệp sống, cái hơi thở của chính mình, thì chắc chắn nó sẽ được. Bởi vì cái việc mà bắt chặt với cái đời sống tu tập thì như một lòng chúng ta quyền, chúng ta không bao giờ bỏ cái gì, bỏ cái chánh pháp, bỏ đạo, bỏ cái sự thực hành đạo của mình. Vậy chúng ta nguyện đời này và kiếp sau nữa, chúng ta khẳng khích với tam bảo, tìm một đích đó. Cho nên chúng ta giàu cho có đi đâu lăn quanh bất cứ chỗ nào, có đến nơi nào thì chúng ta cũng sẽ nhớ được về cái quê hương của tam bảo, chúng ta quay về đó. Giàu cho có danh lợi, có bùng phá sắc sáo gì, nhưng cuối cùng mình cũng sẽ quay về được. Đó cũng là cái ý. Dạ, tính là thường tội con có đều trình bày như vậy. Này có một điều, tức là con rất mất nghe, không biết nó sẽ như thế nào. Thì kính con thỉnh thượng thầy sẵn trở lại rồi.
Sa thủ, kính trình thượng thầy đại quyền. Thường thường quý vị, chưa bị giảng siêu mà rất ít hay là bị gián đoạn lâu quá thì ít có nhớ điều gì mình nói và trả lời để hoàn thành cái câu trả lời. Nhưng mà từ đó con người mới trở lại thì đã làm điều rất là hoàn thiện. Bây giờ thì xin được thỉnh thưa tòa tiểu sư hoàn thiện trả lời cho câu trả lời tiếp theo. Chúng ta thấy ở trong cái đời sống xuất gia không phải là vị nào cũng có những cái nếp sống mà lý tưởng giống nhau. Có một số các vị có một cái mục đích rõ rệt trong đời sống, có cái hành trình rõ ràng, nhưng mà cũng có số vị gọi là sống như cây chùm gửi, sống trong qua ngày. Và thật ra ở trong kinh thì Đức Phật ngài có dùng cái chuyện cũng tương đối, nó hơi nặng, tức là có cái đời sống ký sinh. Đời sống ký sinh tức là sống như cây chùm gửi vậy đó, sống bám nữa. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao có một số vị lại có cái đời sống như vậy? Thì xin thỉnh thưa tổng đại siêu là một vị có rất là nhiều kinh nghiệm, cũng giống như là nhiều thập niên đã bỏ công sức để đào tạo chư tăng sĩ. Thế thì họ được suy nghĩ là lý do nào và tại sao có một số các vị tăng sĩ không phấn đấu, nhất là ở trên con đường tu học của mình? Kính thưa tổng. thứ gì dường như là từ từ thì siêu không có mặt ở trước máy. Có lẽ là chúng ta nên chờ đợi trong giây lát để chờ quý Phật tử liên lạc. Xin thỉnh trường tọa Pháp Tân Hoan Hỷ giúp cho câu thảo luận số 2 và câu số 3 chúng ta sẽ thỉnh trường tọa Tư Sư. Không biết trường tọa Pháp Tân có còn trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh trường tọa Pháp Tân Hoan Hỷ giúp cho.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong tâm, và kính chào chư Phật tử đang có mặt. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, câu hỏi số 3 ở đây đó thì tức là số 2 đó, thì là tại sao một số tu sĩ sống như bị gợi. Dạ, điều này đó thì con xin thưa rằng là ở đây đó thì cái thật sự ra thì nói trong cái cách xuất gia thì có 5 cái trường hợp xuất gia. Thì có những cái trường hợp mà chúng ta biết là nhiều cái cách xuất gia khác nhau đó. Người xuất gia vì niềm tin, xuất gia vì nợ nần trốn, xuất gia vì thất vọng lỡ thời, nhiều lắm. Nhưng mà cái xuất gia bằng lý tưởng á, bằng cái lý tưởng tu tập giải thoát á, thì đó là cái hạng xuất gia mà ta gọi rằng xuất gia chân chánh á, xuất gia chân chánh. Thì thật sự ra thì quý vị biết rằng chắc ở đây các vị ai cũng biết cái gai chùm gởi rồi. Chùm gởi là một cái loại giống như dây mà nó bám, nó dính vô trong một cái thân cây nha. Ở một cái cây nào đó nó đậu ở trên đó rồi nó bám lần lượt rồi nó ăn chết luôn cái cây đó luôn, nó làm cho khô nhánh, rồi nó lần lượt nó lan tỏa ra thì những cái cây nó bị sức hút và mất hết chất nhựa của cái cây, rồi cuối cùng cái cây chết luôn. Thì cái hình ảnh mà nói rằng một cái vị tu sĩ mà xuất gia mà một cái tu sĩ mà giống như cây chùm gởi ở đây thì chúng tôi xin thưa rằng là thật sự ra thì đời sống, nếu như chúng ta sống mà không có lý tưởng á, mà tu tập mà không có lý tưởng á, thì nó có hai cái hiện tượng xảy ra. Nếu có một người mà xuất gia ở trong giáo pháp này đó mà không có cái lý tưởng tu tập để hướng đến sự giải thoát á, thì nó có hai cái hiện tượng. Theo chúng tôi nghĩ rằng có hai cái hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất á, là cái người đã sống thụ động và họ sống một cách giống như là ta gọi là một sống cái bê bối á, bê bối, tức là sống không có sự thu thúc á, thụ động và không có sự thu thúc. Cái hiện tượng thứ hai nữa là cái người đó là họ không sớm thì muộn sẽ từ bỏ cái đời sống tu tập này. Vậy như vậy, bởi vì một điều đó là chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà mình sống giống như ngày xưa có một số người đó đi tu, đi xuất gia, cái thời mà cách đây trên 40 năm á, có những người gọi là cái hình thức mà trốn lính chúng quân dịch ấy. Thì rồi sau cái đợt đó rồi đó thì sau 30 tháng 4, tức là họ không muốn tu nữa, hay hoặc là họ không gì thấy là không còn ấy nữa, cần thiết nữa, cho nên là họ hoàn tục ra ngoài. Rồi có một số người trong cái thời gian sau này nữa cũng cái hình thức giống như tương tự như vậy, cũng xuất gia rồi cũng bỏ cái đời sống xuất gia. Bởi vì quý vị biết rằng hai cái lẽ sống của cái sự xuất gia đó, ngày nay á thì nó cái đời sống của các bậc xuất gia nó có lẽ là nó có lẽ khác hơn một chút. Khác hơn một chút ở chỗ là sao? Là cuộc sống xã hội nó nhiều cái nhộn nhịp, rồi cuộc sống xã hội đó thì các vị tu sĩ đòi hỏi các vị tu sĩ có sự năng nổ, phải có sự nỗ lực. Bên cái sự năng nổ đó, bên cạnh cái sự năng nổ đó thì năng nổ trên phương diện tu tập, trên cái việc hành trì giáo pháp của Đức Phật, và năng nổ trong cái việc hoạt động Phật pháp, hoạt động Phật pháp rất là nhiều. Ở ngày xưa thì có lẽ là chúng ta cứ nghĩ là vô chùa rồi ở yên, rồi mình lo hành thiền, lo học kinh, lo hành thiền bái sám vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà ngày nay đó nó cũng không phải là cái một cái vị xuất gia đó, nó cũng không phải giới hạn trong cái nghĩa duy nhất đó thôi, mà nó còn mang cái tính là, chúng tôi nghĩ rằng mang cái tính mà nó phổ quát rộng. Và do vậy đó, cái vị xuất gia cần có cái sự năng nổ hoạt động trong cái việc hoằng pháp, trong cái việc mà học hành, trong cái việc mà hướng Phật pháp, hay hoặc là vừa là tự lợi mà vừa có thể là lợi tha, mình hiểu theo cái nghĩa như vậy. Thì nếu như mà một người mà sống mà không có cái lý tưởng tu tập á, bởi vì một người mà tu tập á thì chúng ta thấy rằng là nói như vậy không có nghĩa là mình thụ động đâu, và không phải là thụ động đâu. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng một cái người tu hành á, một cái vị hành giả tu tập á, như là một chiến sĩ, như là một chiến sĩ. Thì chúng tôi vận dụng ở đây đó, thì Đức Phật ngài ví dụ như là một chiến sĩ, tức là chiến sĩ ở nội tâm, chiến sĩ ở ở mặt trận nội tâm, tức là mình phải làm sao để mà mình loại bỏ, mình tu tập bằng phương thức này hoặc phương thức nọ, để mà mình cái tâm của mình nó nhu nhuyến đi, cái tâm của mình nó có thể dứt bỏ bớt những cái sự phiền não nhiều hơn một chút nữa. Ví dụ như trước đây thân nhiều mình giảm bớt thêm chút nữa, tham nhiều mình giảm bớt thêm chút nữa, là tự mình tập, tự mình trau dồi mà thôi. Rồi như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là do cái cuộc sống năng nổ này, mình có thể làm được nhiều cái thiện sự trong cái việc mà tự lợi và lợi tha. Cũng là ví dụ như mình thấy rằng các vị trụ trì cũng vậy, ở một cái địa phương nào, nếu mà vị trụ trì đó không có nghĩ là mình là trụ trì rồi mình thoáng, mình giống như là mình gọi là tự mãn với những cái thành quả của mình, không phải. Mà mình phải nghĩ giống như là những cái bước đi tu tập của mình lần lượt như vậy, và cái vị trụ trì đó còn phải làm, tức là mình còn phải hướng dẫn cho Phật tử ở tại địa phương. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy, làm sao hướng dẫn cho Phật tử ở địa phương ít nhiều cũng biết được Phật pháp, để mà biết tránh ác làm thiện, biết tu tập như vậy. Thì đó là cái việc làm mà mình nghĩ rằng đó là cái tự trong cái lợi tha. Bên cạnh đó thì không quên cái tự lợi của chính mình, tức là mình có thể tu tập trong cái đời sống hàng ngày, trau dồi giới, định và tuệ. Thì khi mà mình nói rằng cái cuộc sống này tu tập á, nó rất là, mình phải nói rất là siêng năng nỗ lực, chứ không phải là cái sự thụ động rồi chờ cái điều này chờ điều kia trong cái sự thụ hưởng, không phải, mà là phải một cái sự nỗ lực rất là nhiều. Trong khi là một người tu tập á, nếu có lý tưởng tu tập á, chúng ta không hành, đặc biệt là quý vị biết rằng nếu như chúng ta không chuyên về hành thiền, không chuyên về hành thiền, bỏ dành cho trọn vẹn cái thời gian để mà mình lo hành thiền, trau dồi nội tâm công á, thì có lẽ là mình cũng phải dành cho cái thời gian cho cái sự hoằng pháp. Hay là nếu như mà mình còn non nớt, mình còn mới mẻ đó, thì mình cần phải học Phật pháp, phải chuyên siêng năng rất là nhiều, siêng năng rất nhiều ngày cũng như là đêm, mình trau dồi học hỏi Phật pháp để hiểu rõ được Phật pháp, làm cái căn bản cho cái đời sống tu tập của mình. Đời sống tu tập, khi nào mà mình nghĩ rằng mình học Phật pháp nó bồi bổ cho cái tri kiến của mình nó tốt hơn, bồi bổ cho cái sự hiểu biết Phật pháp mình nó tốt hơn, để là một là mình để hành trì cho mình, hai nữa là mình để mình hướng dẫn những người khác. Thì nhiều mình hướng dẫn những người khác á, bằng nhiều cách, nhiều cách. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những Phật, những vị xuất gia thì thuyết pháp đây đó, có khi những vị Phật xuất gia thì ở tại chùa của mình cũng phải hướng dẫn cho Phật tử bằng cách thuyết pháp, tổ chức những cái khóa tu tập bát quan hay là tu tập khóa hành thiền chẳng hạn như vậy. Thì để chi? Thứ nhất là mình làm lợi cho mình, thứ hai là làm lợi cho cái người khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình làm như vậy nó không hết thời gian, hoặc là có những vị đó thì có cái khả năng chuyên môn dịch thuật hoặc là giảng dạy chẳng hạn như vậy. Thì vị nào có cái khả năng dịch thuật hay là thuyết pháp gì đó thì vị đó có cái khả năng đó nhằm cũng là cái cách để truyền bá Phật pháp, cũng là cái công việc làm của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình sống có cái lý tưởng, mình làm những cái việc đó và mình làm những cái việc tự lợi và lợi tha đó là nhằm để cho mình tu tập tốt đẹp hơn, tức là mình tạo bồi, ta nói gọi là vun bồi cái phước của mình, hay là vun bồi cái đạo đức của mình trong đời sống hàng ngày. Thì nó làm cái nền tảng cho mình, mình chưa được giải thoát của đời này thì mình có thể giải thoát trong đời sau. Nhưng mà khi mà một người xuất gia có cái lý tưởng tu tập như vậy, một người có xuất gia mà có cái lý tưởng tu tập như vậy đó, thì cái người đó đó, chúng tôi nghĩ rằng là mình sống với thật cái những cái điều gì mà Phật dạy rằng, ví dụ như là mình thọ dụng các cái món vật dụng, các cái tứ vật dụng của những người đàn a tính thí, thì giống như là cái người mà tu tập mà có sự quán tưởng về các cái sự thọ dụng đó, thì những cái người đó có thể là mình có thể là làm chủ được trong cái việc mà mình thọ dụng. Còn nếu như mà mình sống mà không có lý tưởng tu tập, tức là giống như sống cho qua ngày, sống cho qua ngày rồi trôi tới đâu tới đâu, chúng tôi xin thưa rằng cái người mà sống tu tập không có cái lý tưởng đó, và chúng tôi nghĩ là sống mà tu tập mà không có lý tưởng đó, thì cái người đó, một là cái người đó không có làm ích lợi gì cho Phật pháp đó, và với trôi qua ngày mà chúng tôi thấy rằng có khi đó là nhiều khi tuổi đời mình á, cái người nào đó tuổi đời của mình nó càng ngày càng lớn hơn, nhưng mà rồi cái tâm đạo của mình hay là cái sự tu tập của mình nó không có trưởng thành được, thì như vậy nó cũng không phải là sống lâu năm để trở thành lão làng, mà lại là không có cái lợi ích gì. Nhưng mà một người mà sống có lý tưởng tu tập á, dù chúng ta chuyên tâm về pháp học, chúng ta chuyên tâm về pháp hành, thì một là mình làm lợi ích cho mình, tức là dựa trên giới định tuệ mà mình thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thứ hai là mình cũng có thể làm lợi ích cho người khác qua cái hình ảnh. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái gì mà chuyên tâm về hành thiền đó, không phải là pháp học của những vị đó không có, mà các vị đó chuyên tâm hành thiền là các vị đó bước qua một cái giai đoạn để hành trì, tức là chuyên tâm về hành thiền, và do cái sự hành thiền của vị đó đó đã để lại những cái hình ảnh đẹp mà chúng tôi nghĩ rằng cái đạo đức, cái quê nghi, cái tế hạnh, cái thực tu của những vị đó đó, cái thực tu bằng của những vị đó đã toát lên cái hình ảnh. Hình ảnh ở đó là biểu hiện cho một cái đức từ bi, biểu hiện cho một cái đức tu tập, cái đức trí tuệ, mà ở đó có nhiều người có thể là hướng tâm đến những cái vị đó. Dĩ nhiên là ở trong cuộc đời này đó thì có lẽ là mình cũng chọn cho mình một cái lẽ sống khác nhau mỗi người, nhưng mà nếu như mà mình sống mà có cái lý tưởng tu tập thì không thể nói rằng một cái vị cái vị mà tu sĩ sống như chùm gởi được, mà có nhiều khi người ta nói rằng là cái vị tu sĩ là sống bán xã hội chẳng hạn như vậy, thì cái câu nó nghe nó nặng nề. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà mình sống có lý tưởng thì thật sự ra thì mình vừa làm lợi ích cho mình theo lời dạy của Phật, tức là mình thực hành giới định tuệ, mình tu tập cho chính mình, và đồng thời mình có thể làm nhiều cái phương cách để lợi ích cho những cái người khác, những cái người đàn tính, hay là những cái người nào mà biết hướng tâm với Phật pháp. Ít ra thì cái sự hiện diện của Phật pháp đó ngoài cái ngôi chùa đó, thì chúng ta biết rằng là hình ảnh của Phật, hình ảnh của pháp, hình ảnh của tăng. Thì cái hình ảnh của tăng mà trong cái nghĩa thực á, thì là một vị tu sĩ có cái lý tưởng tu tập giải thoát, hành trì theo lời dạy của Phật, thì cũng tạo nên cái niềm tin cho những cái người mà họ có cái niềm tin hướng với Phật pháp. Thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ đó thì con thỉnh thượng tọa Bổ Túc Thiên. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sau thuộc chương trình thượng tọa Pháp Tịnh. Và bây giờ thì chúng ta bước qua câu thảo luận số 3 để kính thỉnh thượng tọa Tuệ Sư trả lời cho cô này. Chúng ta thường nghe nói đến đời sống bố thí, trì giới, tham thiền là ba pháp tu của người cư sĩ, hay là người xuất gia thì có giới, định và huệ. Thì định được xem như là phần tham thiền, ở trong định có chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra, nếu một người tu tập được việc bố thí, trì giới, hay là đa số người ta chỉ làm việc thiện, làm việc này việc kia mà không có tu tập thiền định, không có tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì sự tu tập sẽ như thế nào? Xin cái tỉnh thưa tòa thưa sư.
Nam mô Phật Thầy. Tính bệnh chia tâm đến thứ gì Phật tử. Đối với người cư sĩ, ba pháp tu căn bản bố thí, trì giới, tham thiền mà Đức Phật Ngài thuyết ở trong Tăng Chi Bộ Kinh gọi là Puññatayautu, tức là ba nguồn sanh phước, hay là ba phước nghiệp chân của người cư sĩ. Ở đây bố thí là nhân sanh cái phước Phật, phước Phật chất. Người mà bố thí sẽ có quả phúc là được đầy đủ tài sản vật chất. Còn trì giới gọi là trì lớn gia của nhân viên của thú là nhân sanh phước đức. Người mà có giữ giới, ngăn ngừa thân ác khẩu ác, có tâm từ tâm bi với chúng sanh, thì đó là cái nghiệp thiện mà sẽ cho cái quả phúc là người này được đầy đủ cảm đức, sống được yên vui, không có sự sợ hãi, sống được khỏe mạnh, được nhiều người thương thương. Còn thứ ba gọi là tham thiền, hay gọi là tu tiến, gọi là Pavana Puññakriyotu. Ở đây tức là cái sự nhiếp tâm, rèn luyện tâm trí, được an trú vào chánh niệm và tỉnh giác. Đây là cái nghiệp lành đưa đến quả phúc, được cái trí tuệ. Cho nên tham thiền gọi là nhân sanh phước trí. Khi một người cư sĩ mà chỉ biết bố thí trì giới thôi, thì người tu sĩ đó sẽ hưởng được cái phước Phật, phước đức, phước nhân thiên. Nhưng mà cái cơ may để chứng đắc được đạo quả hữu học hoặc là chứng quả vô học trong tương lai, một a la hán trong tương lai, thì cái chuyện đó nó khó, nó lâu lắm thôi chị. Và nhất là ngay trong khi khổ sanh tử luân hồi, người này nhờ có cái phước Phật do bố thí mà được đầy đủ tài sản, nhưng vì không có quen tu thiền, không có rèn luyện tâm tánh, không có chánh niệm, không có tỉnh giác, sống dĩ vui phủ nhật, cho nên người này có tài sản nhưng mà người này thiếu trí tuệ. Người có giữ giới mà không có hành thiền thì người đó sẽ được cái phúc đức sanh ra ở đời, được cái sự may mắn, được nhiều người giúp đỡ, được người khác thương tưởng, nhưng mà người đó vì không có tạo nhiệt trí để tu thiền nên người này mặc dù được người khác thương tưởng nhưng mà không có trí tuệ sáng suốt, không có sự hiểu biết cách chủ động. Bởi vì cái phước trí ở đây đó, khi mà chúng ta tạo được cái nghiệp lành, đời sau khi mà sanh ra chúng ta có hai loại trí. Một là cái trí sáng suốt trong đời sống, biết cái phương pháp sinh nhai, biết cái cách làm nghề nghiệp, làm sao để cho được hạnh phúc no ấm. Nhưng mà cái phương trí thứ hai rất cần thiết là người có trí tiến hóa, biết được cái điều lợi ích, điều không lợi ích, điều thiện, điều ác, biết cái điều tốt, điều xấu, điều nào nên hành, không nên hành, và nhất là biết được cái đạo lộ mà Đức Thế Tôn này thuyết là đạo lộ dẫn đến sự chấm dứt luân hồi. Chỉ có người có cái nghiệp trí mới có đủ cái trí tuệ, đủ cái trí khôn, đủ sự sáng suốt để hiểu được điều đó. Cho nên ở đây đó, nếu là người cư sĩ mà chỉ tạo bố thí thì giới thôi, thì người này không có trí tuệ mà Đức Phật này dạy rằng có ba hạng người: có người chột, có người mù cả đôi mắt, còn có người thì bị chột mắt, có người sáng cả đôi mắt. Người mù cả đôi mắt có nghĩa là mắt bên phải bên trái đều mù, tức là người này có trí tuệ, người này không có trí tuệ để giết thu hoạch tài sản, tự nuôi sống được an lạc, mà người này cũng không có trí tuệ để biết được cái con đường tu tập đưa đến sự giải thoát, thì như vậy gọi là người mù cả đôi mắt. Còn người mà tạo được cái phước trí diệt thế thì cái người này họ chỉ có sáng được một con mắt, gọi là người chột mắt, sáng được một con mắt thế gian, tức là họ hiểu biết được cái phương pháp để mà thu hoạch tài sản, nhưng mà người này không biết được cái con đường tu tập đưa đến sự giải thoát. Còn cái trường hợp người sáng có đôi mắt, tức là một người tạo được cái phước vật, phước đức, phước trí đầy đủ, cho nên người này khi mà sanh ra ở đời thì có được cái tài sản, biết được cái phương pháp để thu hoạch tài sản, đồng thời người này có được cái trí tuệ để hiểu cách tu tập thiện pháp như thế nào, hành trì như thế nào để đưa đến giải thoát trong tương lai. Thì là cái kết quả của cái việc mà chúng ta người cư sĩ chúng ta có hướng dẫn của thế giới, có tham thiền là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi nội số 4 do thượng hội giám thẩm vừa nêu, bây giờ cũng đã hết giờ thảo luận, xin kính thỉnh thượng hội giám thẩm trở lại Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú kính chân thưa thầy sư, bậc chư tôn đức và thưa quý phật tử, trên lời thưa thầy sư nói là chúng ta đã hết giờ rồi và chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này thưa quý vị là buổi giảng của thượng tọa pháp tân và chương trình giảng ngày mai của chúng ta sẽ là điều liên quan đến đề tài của hoa sen, đề tài hoa sen. Chúng ta đã có một cái ví dụ hoa sen ở đoạn trước, nhưng mà đoạn hoa sen này thì là trở lại qua một cái ý nghĩa khác. Kính đảnh lễ sư tổ đại sư, đảnh lễ sư tôn đức, xin chào tạm biệt quý phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lòng thai, con tâm giữ thay mặt đệ chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đệ chúng đã lắng tâm thanh tịnh với pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm tịnh hòa, Phật tử viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Tha Thông Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Giác.